trong 6-7 ngày liên tục, nhưng khi không nhìn thấy kết quả mà họ muốn, họ ngừng tu và quay trở lại với lối sống thế tục, trò chuyện, giao hảo vân vân. Rồi họ nhớ đến sự tu hành và phấn đấu thêm 6-7 ngày nữa rồi lại ngừng tu. Đó là cách làm việc của vài nông dân. Lúc đầu họ xông vào làm việc một cách hăng say, rồi khi họ ngừng, họ không màng nhặt những dụng cụ làm rẫy của mình mà cứ việc bỏ chúng ở đó. Sau đó khi đất bị khô cứng hết, họ nhớ lại công việc của mình và làm thêm một chút nữa rồi lại bỏ đó. Làm việc kiểu này, họ sẽ không bao giờ có được một mảnh vườn hay một thửa ruộng màu mỡ. Sự tu hành của chúng ta tương tự. Nếu bạn không cho sự tu hành của mình là quan trọng, bạn sẽ không đi tới đâu cả. Tu hành đúng là điều rất quan trọng. Hãy kiên trì. Đừng nghe theo những cảm xúc của mình. Nếu bạn thấy khoan khoái thì sao chứ? Đức Phật không màng tới những thứ này. Ngài đã kinh nghiệm tất cả điều thiện lẫn điều ác, điều đúng lẫn điều sai. Đó là sự tu hành của Ngài. Chỉ lấy những gì bạn thích và bỏ những thứ bạn không thích không phải là tu hành, đó là tai họa. Bất kể đi tới đâu, bạn cũng sẽ không mãn nguyện, và bất kể ở đâu, bạn cũng thấy khổ. Có người tu hành vì muốn đạt được một điều gì đó. Nếu không đạt được điều mình muốn, họ không muốn tu nữa. Nhưng Đức Phật dạy rằng tu hành là xả bỏ, là ngừng lại, là diệt trừ tận gốc. Có một người khi mới bắt đầu tu hành, đôi lúc ông nhịn đói đến 15 ngày, rồi khi ăn, ông chỉ ăn lá và cỏ. Ông cho rằng ăn thịt là nghiệp chướng, nên ông chỉ ăn lá và cỏ. Sau một thời gian, làm nhà sư phiền toái quá, khó ăn chay lâu được, có lẽ mình nên làm một sa di. Thế là ông bỏ áo tu và trở thành một sa di. Từ đó ông có thể nhặt lá, cỏ và đào củ để ăn, điều mà khi còn là một tỳ kheo ông không thể làm. Ông tiếp tục như thế một thời gian, cho đến khi ông không còn biết mình phải làm gì nữa. Thế là ông bỏ hết. Ông bỏ làm tỳ kheo, bỏ làm sa di, bỏ hết tất cả. Dạo này tôi không biết ông đang làm gì. Có lẽ ông đã chết, tôi không biết. Nhưng ông bỏ cuộc vì ông không tìm thấy điều gì thích hợp với tâm của mình. Ông không nhận ra rằng những gì ông làm là chạy theo phiền não. Phiền não đang dẫn ông đi, nhưng ông không biết. Đức Phật có hoàn tục và trở thành một sa di không? Ngài tu hành như thế nào? Ngài đã làm gì? Ông ta không suy ngẫm về điều này. Đức Phật có đi tìm lá cây và cỏ để ăn không? Dĩ nhiên, nếu bạn muốn ăn như thế, cứ tự nhiên. Nếu đó là tất cả những gì bạn có thể làm. Nhưng đừng đi quanh chỉ trích những người khác. Bất cứ tiêu chuẩn tu hành nào bạn thấy thích thì cứ theo đuổi nó. Đừng đục, đừng cắt quá nhiều. Nếu không, bạn sẽ không có một cái tay cầm tử tế. Và rồi bạn không còn gì cả, và cuối cùng thì bỏ cuộc. Thử nghĩ bạn tu hành để làm gì? Sự tu hành ở đây là xả bỏ. Ta muốn thương người này, ghét người kia. Chúng ta tu hành là để xả bỏ những thứ này. Ngay cả khi bạn đạt sự bình an, hãy ném sự bình an đó đi. Nếu kiến thức phát sinh, ném kiến thức đó đi. Nếu bạn biết thì bạn biết. Nhưng nếu bạn biến cái biết đó thành của riêng, thì bạn sẽ cho rằng mình biết một điều gì đó. Bạn nghĩ rằng bạn hay hơn những người khác. Sau một hồi, bạn không thể sống ở bất cứ nơi nào. Bởi vì dầu bạn sống ở đâu, vấn đề cũng nảy sinh. Nếu bạn tu hành sai thì cũng giống như bạn không tu hành gì cả. Hãy tu hành tùy vào khả năng của bạn. Bạn có ngủ nhiều quá không? Vậy hãy cố ngủ ít bớt. Bạn có ăn quá nhiều không? Vậy hãy cố ăn ít bớt. Hãy tu tập thuận theo nhu cầu của bạn, với giới định huệ làm nền tảng, và rồi ném thêm vào đó hành đầu đà. Tu hành đầu đà là để đào sâu vào sự phiền não. Bạn có thể nhận ra rằng những pháp tu hành căn bản vẫn không đủ để nhổ tận gốc phiền não, cho nên bạn kết hợp với pháp tu khổ hạnh. Sống nơi gốc cây, sống trong nhà xác, hãy thử đi. Bạn thấy sống trong nhà xác ra sao? Nó có giống như sống trong một đoàn thể không? Sutanga có nghĩa là những pháp tu khó làm. Đây là sự tu hành của đấng giác ngộ. Ai muốn trở thành một thánh nhân giác ngộ phải sử dụng pháp khổ hạnh để đoạn trừ phiền não. Pháp tu khổ hạnh không dễ thực hiện và rất ít người có đủ quyết tâm, bởi vì pháp tu này đi ngược lại khuynh hướng của con người. Bạn chỉ được phép giữ bên mình 3 cái y căn bản, chỉ ăn những gì bạn xin được, chỉ ăn từ bình của mình và không ăn bất cứ thứ gì khác sau đó. Giữ được giới cuối cùng ở miền Trung Thái Lan thì dễ, bởi vì thức ăn ở đó rất phong phú và người ta cho rất nhiều thức ăn vào bình bát của bạn. Nhưng khi bạn lên phía Bắc, ở đây pháp khổ hạnh này có một ý nghĩa tế nhị, bạn chỉ nhận được cơm trắng mà thôi. Ở những vùng này, theo tục lệ, người ta chỉ cho bạn cơm trắng thôi. Pháp tu khổ hạnh này trở nên quá hạnh sát. Bạn chỉ ăn cơm trắng và bất cứ món ăn nào được mang đến cúng dường sau đó. Bạn không thể dùng và bạn chỉ ăn mỗi ngày một lần duy nhất từ bình bát của mình. Khi ăn xong, bạn đứng dậy và trong ngày hôm đó bạn không ăn nữa. Thời nay, khó có người nào có đủ quyết tâm để tu hành như thế, bởi vì nó quá khó. Nhưng đó là lý do tại sao nó rất có lợi. Thời nay, cái mà người ta gọi là tu hành thì không thật sự là tu hành. Nếu bạn thật sự tu hành, nó không dễ đâu. Đa số người ta không dám tu hành thật sự, không dám đi ngược lại thói thường. Họ không muốn làm điều gì đi ngược với cảm giác của họ. Họ không muốn chống lại phiền não, họ không muốn đào sâu vào sự phiền não để dứt trừ chúng. Trong sự tu hành, đừng chạy theo cảm xúc của mình. Chúng ta đã bị phỉnh gạt trong vô số kiếp rằng cái tâm này là của riêng chúng ta. Thật ra, nó chỉ là một kẻ lừa đảo. Nó lôi kéo chúng ta vào tham sân si, vào sự trộm cướp, ham muốn và thù hận. Những thứ này không thuộc về chúng ta. Cứ tự hỏi mình, tôi có muốn là người tốt không? Ai cũng muốn là người tốt. Thế nhưng, họ làm tất cả những điều này, như vậy có tốt không? Người ta làm điều ác, nhưng họ muốn là người tốt. Đó là tại sao tôi nói rằng những thứ này là những kẻ lừa đảo. Chúng chỉ là vậy thôi. Đức Phật không muốn chúng ta chạy theo cái tâm này. Ngài muốn chúng ta huấn luyện nó. Nếu nó đi qua bên này, hãy đem nó qua bên kia. Khi nó đi qua bên kia, hãy đem nó trở lại đây. Nói tóm lại, bất cứ tâm muốn gì, đừng để nó có điều đó. Như thể chúng ta từng là bạn bè đã nhiều năm, nhưng đến một lúc nào đó, quan điểm của chúng ta không còn giống nhau, chúng ta chia tay và đường ai nấy đi. Chúng ta không những không hiểu nhau nữa mà còn cãi giả nhau, cho nên chúng ta chia tay. Cho nên đừng chạy theo tâm của bạn. Ai chạy theo tâm của mình, chạy theo sự ưa thích và ham muốn của nó, người đó chưa biết tu hành là gì. Đây là tại sao tôi nói rằng điều mà người ta gọi là tu hành không thật sự là tu hành. Nó chỉ là tai họa. Nói ngắn gọn, trong sự tu hành, bạn phải phó thác ngay cả cuộc đời của mình. Sự tu hành này đòi hỏi bạn kinh nghiệm một ít đau khổ. Nhất là trong một hay hai năm đầu, bạn đau khổ rất nhiều. Những tỳ kheo và sa di trẻ tuổi sẽ phải trải qua nhiều thử thách. Tôi cũng phải khổ rất nhiều trong quá khứ, nhất là với thức ăn. Bạn nghĩ sao? Trở thành tỳ kheo lúc 20 tuổi, khi bạn đang thèm ăn thèm ngủ. Có những ngày, tôi chỉ ngồi đó mà nghĩ đến thức ăn. Tôi muốn ăn một trái chuối ngâm nước siro hay một đĩa xà lách đu đủ. Tôi bắt đầu chạy nước miếng. Đây là một phần của sự huấn luyện, thật không dễ chút nào. Thức ăn và sự ăn uống có thể khiến cho con người gây ra rất nhiều ác nghiệp. Hãy quan sát một đứa trẻ mới lớn, chỉ biết ăn và ngủ, và giam nó trong chiếc áo tu này. Cảm xúc của nó chạy lòng lên. Nó giống như việc xây đập để ngăn nước lũ. Đôi lúc cái đập nước vỡ tung ra. Sự thiền hành của tôi trong năm đầu không có gì khác ngoài trừ thức ăn. Có lúc tôi chỉ ngồi đó mà cứ như thể tôi đang nhai trái chuối trong miệng. Tôi có cảm giác như mình đang bẻ trái chuối thành từng miếng nhỏ và bỏ chúng vào miệng. Và đây là tất cả sự tu hành của tôi lúc đó. Cho nên đừng sợ những điều này. Tất cả chúng ta đã bị phỉnh gạt từ vô số kiếp rồi. Cho nên để huấn luyện chính mình, sửa đổi chính mình không phải là chuyện dễ. Nhưng dù là khó, nó đáng làm lắm. Tại sao chúng ta phải bận tâm về những chuyện dễ làm? Chúng ta nên huấn luyện mình để làm những việc khó làm. Đức Phật hẳn đã trải qua những kinh nghiệm tương tự. Nếu Ngài chỉ quan tâm đến gia đình và thân quyến, sự giàu sang và những thứ vui dục lạc của mình, Ngài đã chẳng bao giờ thành Phật. Những thứ này cũng không phải là chuyện nhỏ. Chúng là những thứ mà đa số người tìm kiếm. Cho nên xuất gia khi còn trẻ và phải buông bỏ những thứ này cũng giống như chết đi vậy. Thế mà có người nói với tôi rằng, ồ, với Ngài thì dễ rồi, Ngài không có vợ và con để lo lắng. Tôi nói, đừng đến gần tôi quá, khi bạn nói thế, nếu không bạn sẽ bị đánh đấy. Cứ như thể tôi không có trái tim hay sao đó. Hãy thiết lập sự bình an bên trong bạn, rồi từ từ bạn sẽ hiểu, tu hành quán chiếu, xem xét, và kết quả của sự tu hành sẽ ở đó. Nhân và quả luôn cân xứng với nhau. Đừng làm nô lệ cho những cảm xúc của bạn. Mới đầu, ngay cả việc tìm thấy số lượng giờ ngủ thích hợp với bạn cũng đã khó. Bạn có thể quyết định chỉ ngủ bao nhiêu giờ đó thôi, nhưng không thể thực hiện được. Bạn phải huấn luyện mình. Bất cứ giờ nào bạn quyết định thức giấc, hãy ngồi dậy khi đã tới giờ đó. Có lúc bạn làm được, nhưng có lúc vừa thức giấc, bạn cần phải nói với mình: 1, 2. Nếu tôi đếm đến 3 mà vẫn không ngồi dậy, tôi sẽ rơi vào địa ngục. Bạn phải dạy dỗ mình như thế. Khi bạn đếm đến 3, bạn sẽ lập tức ngồi dậy ngay. Bạn sợ bị rớt xuống địa ngục. Cái tâm được huấn luyện tốt sẽ không dám gây phiền phức. Tất cả các bậc minh triết đều tin vào tâm của họ. Chúng ta cũng phải như thế. Có người xuất gia chỉ vì muốn có một cuộc sống thoải mái. Nhưng sự thoải mái phát xuất từ đâu thế? Điều kiện của nó là gì? Tất cả sự thoải mái phải đến sau sự đau khổ. Bạn phải làm việc rồi mới có tiền, có phải vậy không? Bạn phải cày ruộng mới có gạo ăn. Trong bất kỳ việc gì cũng vậy, bạn phải trải qua sự khó khăn trước. Nếu bạn không học, làm sao bạn có thể đọc và viết? Đây là lý do tại sao đa số những người nghiên cứu, học hỏi nhiều rồi xuất gia, không đi tới đâu cả. Kiến thức của họ là một loại kiến thức khác, một con đường khác. Họ không tự huấn luyện, họ không xem xét tâm của họ. Họ chỉ khuấy động tâm trí của họ, khiến cho nó rối rắm và tìm kiếm những thứ không lợi ích gì cho sự tĩnh lặng và kềm thúc. Kiến thức của Đức Phật không phải là kiến thức thế gian, mà là thứ kiến thức xuất thế gian. Đó là một thứ kiến thức hoàn toàn khác. Đây là tại sao bất cứ ai muốn xuất gia tu theo Phật Pháp phải dứt bỏ hết địa vị xã hội mà họ có từ trước. Ngay cả một vị vua khi xuất gia cũng phải dứt bỏ địa vị quốc vương của mình. Ông không thể mang quyền lực thế gian vào nơi tu hành để hù dọa thiên hạ. Sự tu hành đòi hỏi sự buông bỏ, ngừng lại và nhổ tận gốc. Phải hiểu điều này, rồi bạn mới có thể làm cho sự tu hành của mình có kết quả. Nếu bạn bị bệnh mà không uống thuốc, bạn có nghĩ rằng bệnh sẽ tự lành không? Bất cứ nơi nào bạn sợ hãi, hãy đi đến nơi đó. Nếu bạn biết một nhà xác hay một nghĩa địa nào rất kinh sợ, hãy đi đến đó. Mặc áo vào, đi đến đó và quán tưởng sự vô thường, khổ và vô ngã. Đứng ngay đó hay đi kinh hành chung quanh đó, nhìn vào trong và tìm ra nơi mà nỗi sợ của bạn ngự trị. Đó sẽ lộ diện rõ ràng. Hãy hiểu bản chất của các pháp hữu vi. Ở lại nơi đó và quan sát cho đến khi trời tối, cho đến khi bạn có thể ở lại đó suốt đêm. Đức Phật nói, bất cứ ai thấy Pháp, thấy Như Lai, bất cứ ai thấy Như Lai, thấy Niết Bàn. Nếu chúng ta không theo gương của Ngài, làm sao chúng ta thấy được Pháp? Nếu chúng ta không thấy Pháp, làm sao chúng ta biết được Phật? Chỉ khi nào chúng ta đi theo bước chân của Phật, chúng ta mới biết rằng những gì Đức Phật dạy là hoàn toàn chắc chắn, rằng sự giảng dạy của Đức Phật là chân lý tối thượng.
Phần 3. Trí huệ. Chương 23. Quán chiếu là gì? Sự giảng dạy sau đây được trích từ buổi vấn đáp tại tu viện Wat Pho Nọt trong kỳ Kiết Hạ năm 1979 giữa Đại Đức Ajahn Chah và một nhóm đệ tử nói tiếng Anh. Các câu hỏi đã được sắp xếp lại theo một trình tự chuyển tiếp để giúp bạn đọc dễ hiểu hơn. Sự giác ngộ vượt lên trên tiến trình tư duy, và rồi hành giả không còn bị phỉnh gạt bởi sự tư duy nữa. Hỏi: khi Ngài dạy về giá trị của sự quán chiếu, có phải Ngài đang nói về việc ngồi thiền và suy tư về một đề mục nào đó không? Về 32 phần của thân thể chẳng hạn. Đáp: điều đó không cần thiết khi tâm đã hoàn toàn tĩnh lặng. Khi sự tĩnh lặng đã được thiết lập, bạn sẽ tự động biết đối tượng thích hợp cho sự khảo sát. Nếu đó là sự quán chiếu, là thật, thì sẽ không có sự phân biệt giữa đúng và sai, tốt và xấu, không có những thứ như thế. Bạn không ngồi đó suy nghĩ, ồ, điều này giống như thế này và điều kia giống như thế kia, vân vân. Đó là một hình thức quán chiếu thô tạp. Sự quán chiếu trong thiền không chỉ là vấn đề suy tư, mà đúng ra phải gọi nó là sự quán chiếu trong yên lặng. Trong khi làm công việc của mình hàng ngày, chúng ta suy tư với sự tỉnh thức về bản chất của sự việc xuyên qua sự so sánh. Đây là một loại khảo sát thô tạp, nhưng nó dẫn đến điều thật. Hỏi: khi Ngài nói về việc quán chiếu thân và tâm, chúng ta có dùng đến sự suy nghĩ không? Sự suy nghĩ có thể nào đưa đến sự chứng ngộ không? Đây có phải là thiền minh sát không? Đáp: lúc ban đầu, chúng ta cần sử dụng sự suy nghĩ, mặc dù sau này chúng ta sẽ vượt lên khỏi đó. Khi chúng ta quán chiếu thực sự, tất cả mọi tư tưởng nhị nguyên đều chấm dứt, mặc dù lúc đầu chúng ta cần suy nghĩ theo lối nhị nguyên để khởi sự. Cuối cùng thì tất cả mọi suy nghĩ đều kết thúc. Hỏi: Ngài nói rằng tâm cần có đủ tĩnh lặng, thiền định trước khi có thể quán chiếu, vậy tĩnh lặng tính bao nhiêu là đủ? Đáp: tĩnh lặng đủ để có sự hiện diện của tâm. Hỏi: Ngài nói ở lại với hiện tại, có phải đó là không suy nghĩ về quá khứ và tương lai? Đáp: suy nghĩ về quá khứ và tương lai không sao cả, nếu bạn hiểu thực chất của những điều này, nhưng bạn không được dính mắc vào chúng. Khi bạn xem sự suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, thì đó là trí huệ. Đừng tin vào những thứ đó. Hãy nhận ra rằng tất cả những thứ đó chỉ sinh rồi diệt. Cứ xem mọi thứ là như thế thôi. Tâm là tâm, nó không là một thứ gì hay là một người nào. Hạnh phúc chỉ là hạnh phúc, khổ chỉ là khổ, nó chỉ là vậy thôi. Khi bạn nhìn thấy được như vậy, bạn sẽ không còn nghi ngờ. Hỏi: sự quán chiếu thật có giống như sự suy nghĩ không? Đáp: chúng ta dùng sự suy nghĩ như một công cụ, nhưng cái biết phát sinh từ đó thì vượt lên trên tiến trình tư duy, và từ cái biết này chúng ta không còn bị phỉnh gạt bởi sự suy nghĩ của chúng ta nữa. Bạn nhận ra rằng tất cả mọi suy nghĩ chỉ là sự dao động của tâm, và cái biết thì không sinh và không diệt. Theo bạn nghĩ thì sự dao động gọi là tâm xuất phát từ đâu? Cái mà chúng ta gọi là tâm, tất cả những sự dao động chỉ là cái tâm thông thường. Nó không phải là cái tâm thật. Cái tâm thật chỉ ở đó, nó không sinh và không diệt. Nhưng nếu chỉ nói thôi thì bạn sẽ không thể hiểu những thứ này. Chúng ta cần thật sự xem xét tính chất vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Chúng ta cần phải sử dụng sự suy nghĩ để quán chiếu bản chất của các pháp hữu vi. Kết quả của việc làm này là trí huệ, và nếu nó là trí huệ thật, mọi thứ sẽ kết thúc, hoàn tất. Chúng ta nhận ra sự rỗng không. Dẫu sự suy nghĩ vẫn còn đó, nó hoàn toàn rỗng không, bạn không bị nó ảnh hưởng. Hỏi: làm sao để đạt đến cái tâm thật này? Đáp: làm việc với cái tâm bạn sẵn có, dĩ nhiên. Hãy quán chiếu rằng tất cả các pháp phát sinh trong tâm đều không chắc chắn, không có gì bền vững cả. Hãy thấy nó rõ ràng và thấy rằng không có nơi nào để nắm giữ một thứ gì cả. Tất cả đều rỗng không. Khi bạn nhìn thấy thực chất của các pháp sinh khởi trong tâm, bạn sẽ không cần làm việc với sự suy nghĩ nữa. Bạn sẽ không nghi ngờ gì nữa về những điều này. Chúng ta tạm gọi là cái tâm thật hay chân tâm để cho dễ hiểu và tiện việc nghiên cứu. Nhưng thật sự thì thiên nhiên là thế thôi. Thí dụ, chúng ta ngồi trên sàn đá ở đây, sàn nhà là nền, nó không di động hay đi đâu cả. Lầu bên trên chúng ta là cái được xây cất lên từ cái nền này. Lầu cũng giống như những thứ mà chúng ta nhìn thấy trong tâm, hình sắc, cảm xúc, ký ức, suy nghĩ. Thật ra, chúng không tồn tại theo cách chúng ta nghĩ. Chúng chỉ là cái tâm thông thường, chúng sinh khởi rồi lại hủy diệt. Chúng không có thực chất, không thật sự tồn tại. Có một câu chuyện trong kinh nói về việc Đức Xá Lợi Phất sát hạch một tỳ kheo trước khi cho phép ông ta trở thành một du tăng tu khổ hạnh. Ngài hỏi vị tỳ kheo, ông ta sẽ trả lời thế nào nếu có người hỏi: điều gì xảy ra sau khi Đức Phật chết? Vị tỳ kheo trả lời: khi sắc, thọ, tưởng, hành, thức sinh khởi, chúng hoại diệt. Đức Xá Lợi Phất để ông ấy đi. Tuy nhiên, tu hành không phải là ở đó bàn luận về sự sinh và diệt. Bạn phải tự mình nhìn thấy điều này. Khi ngồi thiền, chỉ việc nhìn thấy những gì đang thực sự xảy ra, đừng chạy theo một thứ gì. Quán chiếu không có nghĩa là dính mắc vào sự suy nghĩ. Sự suy nghĩ trong thiền của một hành giả tầm đạo không giống như sự suy nghĩ của thế gian. Chừng nào bạn chưa hiểu sự quán chiếu là gì, thì bạn càng suy nghĩ, sự việc càng trở nên rối rắm. Lý do mà tôi nhấn mạnh về sự phát triển chánh niệm là chúng ta cần nhìn thấy rõ những gì đang xảy ra. Chúng ta phải hiểu những quá trình của tâm. Khi sự chánh niệm và hiểu biết như thế hiện diện, mọi thứ sẽ được chăm sóc. Tại sao một người hiểu đạo không bao giờ hành xử từ sự tức giận hay vô minh? Những điều kiện hay nguyên nhân phát sinh những thứ này không tồn tại. Chúng đến từ đâu? Chánh niệm đã khống chế tất cả mọi thứ. Hỏi: có phải cái tâm mà Ngài đang nói đến gọi là tâm nguyên thủy không? Đáp: ý bạn là sao? Hỏi: theo Ngài nói thì hình như có một thứ gì khác bên ngoài cái thân tâm thông thường. Có thứ gì khác không? Ngài gọi nó là gì? Đáp: không có gì cả, và chúng tôi không gọi nó là một thứ gì. Hãy kết thúc với chúng. Ngay cả cái biết cũng không thuộc về một người nào, cho nên hãy kết thúc với nó luôn. Tâm thức không phải là một cá thể, không phải là một tự ngã, cho nên hãy kết thúc với nó, kết thúc với tất cả mọi thứ. Không có gì đáng để ham muốn. Chúng chỉ là một đống phiền phức. Khi bạn nhìn thấy điều này rõ ràng, mọi thứ đều kết thúc. Hỏi: chúng ta có thể gọi nó là tâm nguyên thủy không? Đáp: bạn có thể gọi nó là bất cứ thứ gì bạn muốn. Nhưng bạn phải hiểu điều này rõ ràng. Nếu chúng ta không sử dụng cái thực tại hữu vi, chúng ta sẽ không có từ ngữ và khái niệm để quán xét cái thực tại vô vi, tức là pháp. Điểm này rất quan trọng. Hỏi: mức định ở giai đoạn này là gì và sự chánh niệm phải như thế nào? Đáp: bạn không cần suy nghĩ kiểu đó. Nếu bạn không có đủ định lực, bạn sẽ không thể đối phó với những câu hỏi này. Bạn cần có đủ định lực để biết điều gì đang xảy ra, đủ để sự sáng suốt và hiểu biết phát sinh. Những câu hỏi như thế này chứng tỏ rằng bạn vẫn còn nghi ngờ. Bạn cần có đủ tĩnh lặng để không còn nghi ngờ vào những gì bạn đang làm. Nếu bạn thực sự tu hành, bạn sẽ hiểu những điều này. Càng tiếp tục hỏi những câu hỏi như thế, bạn càng làm cho mình rối rắm thêm. Thảo luận thì không sao, nếu sự thảo luận có thể giúp cho sự quán chiếu, nhưng nó không cho bạn thấy thực chất của sự việc. Bạn không thể hiểu đạo qua một người khác, bạn phải tự mình nhìn thấy đạo. Nếu bạn đã hiểu những gì tôi đang nói, bạn không cần phải làm gì nữa. Nếu vẫn còn việc để làm, thì bổn phận của bạn là làm điều đó. Chỉ việc tiếp tục buông bỏ tất cả và biết rằng đó là điều bạn đang làm. Bạn không phải chất vấn chính mình mãi, lo lắng về những việc như bao nhiêu thiền định. Bất cứ thứ gì phát sinh trong sự tu hành của bạn, cứ buông bỏ nó, biết rằng tất cả đều không chắc chắn, đều tạm bợ. Hãy nhớ như thế, tất cả đều không chắc chắn, hãy kết thúc với chúng. Đây là con đường dẫn bạn về với nguồn cội, cái tâm nguyên thủy của bạn. Chương 24. Pháp tánh. Vô số những thay đổi xảy ra trong sự chuyển kiếp từ sinh đến tử cho chúng ta thấy pháp, đó là tất cả mọi thứ đều vô thường, đều hư hoại và tan rã, đúng như bản chất tự nhiên của chúng. Đôi lúc một cây ăn trái đang trổ hoa thì một ngọn gió nhẹ khuấy động và làm tản mát một số hoa. Những nụ hoa còn lại mọc thành những trái xanh nho nhỏ. Một ngọn gió lớn thổi đến và một số trái xanh này rụng xuống đất. Những trái còn lại chín đỏ và rồi cuối cùng cũng rụng. Con người cũng vậy, giống như hoa và trái trong gió, rơi rụng ở những giai đoạn khác nhau trong đời. Có người chết lúc còn ở trong bào thai, có người sanh ra vài ngày rồi chết, có người chết vài năm sau hay chết sau khi trưởng thành, những người khác sống đến già mới chết. Nhìn thấy đời sống con người, chúng ta nghĩ đến tình trạng của những trái cây trong gió, cả hai đều không chắc chắn. Ngay cả trong đời sống xuất gia, bạn cũng có thể nhìn thấy sự không chắc chắn đó. Con người đến tu viện với ý định xuất gia, nhưng đổi ý và ra về với cái đầu vừa mới cạo. Con người đã là sa di nhưng quyết định thôi tu. Con người xuất gia chỉ mới được một kỳ kiết hạ là đã muốn hoàn tục. Giống như trái cây trong gió, tất cả đều không chắc chắn. Tâm chúng ta cũng vậy. Một cảm thọ khởi sinh lôi kéo tâm và rồi tâm sa đọa. Đức Phật hiểu rõ bản chất không chắc chắn của sự việc. Ngài quan sát hiện tượng những trái cây trong gió và nghĩ đến các đệ tử của Ngài. Ngài thấy họ cũng có cùng một bản chất không chắc chắn. Có gì khác đâu, đây là bản chất của các pháp hữu vi. Cho nên, nếu bạn tu hành với sự tỉnh giác, bạn không cần một người nào giảng dạy cho bạn nhiều đến thế để bạn có thể thấy và hiểu. Thí dụ, trong một tiền kiếp, Đức Phật là quốc vương Janaka Kumara. Ngài không cần nghiên cứu quá nhiều. Tất cả những gì Ngài làm là quan sát cây xoài. Một hôm, Ngài cùng với một đoàn tùy tùng đến viếng thăm một vườn cây. Từ trên lưng voi, nhà vua nhìn thấy một cây xoài nặng trĩu với những trái xoài chín thơm ngon. Không thể ngừng lại vào lúc đó, nên nhà vua quyết định sẽ trở lại sau để hái một ít ăn. Nhưng ông không ngờ rằng đoàn tùy tùng đi theo sau đã tham lam dơ vét tất cả những trái xoài chín bằng cách rung cây và bẻ gãy các nhánh cây, làm rơi rụng rất nhiều lá. Chiều hôm đó, khi nhà vua trở lại vườn xoài, thì thấy cây xoài đó không còn một trái nào nữa. Không những thế, cành cây và lá xoài rơi rụng khắp nơi. Trong lúc thất vọng và tức giận, nhà vua nhận thấy một cây xoài khác gần đó, cành lá vẫn còn nguyên vẹn. Ngài hiểu ngay, cây xoài này không có trái. Nếu cây không có trái, không ai quấy nhiễu nó, cho nên nó không bị hư hại. Trên đường về, nhà vua trầm tư liên tục về sự kiện này. Làm vua thật là phiền toái, bực bội và khó khăn. Một vị vua phải luôn lo lắng cho thần dân của mình. Nếu có kẻ muốn tấn công, cướp đoạt và chiếm cứ một phần vương quốc của mình thì phải làm sao? Nhà vua không thể an nghỉ. Ngay cả khi ngủ, ông cũng thấy ác mộng. Ông thấy trong tâm mình một cây xoài không có trái, nhưng cành lá còn nguyên vẹn. Nếu chúng ta có thể giống như cây xoài đó, ông nghĩ, cành lá của chúng ta cũng sẽ không bị hư hại. Nhà vua về cung điện và ngồi thiền. Cuối cùng, ông quyết định đi tu sau khi nhận ra bài học từ cây xoài. Ông so sánh mình với cây xoài đó và kết luận rằng nếu một người không dính dấp vào con đường của thế gian, kẻ đó sẽ thật sự độc lập, tự tại và không còn lo âu. Tâm sẽ không bị quấy nhiễu. Nghĩ như thế, nhà vua trở thành một vị du tăng khất sĩ. Từ đó về sau, bất cứ ông đi đến đâu, hễ có người hỏi thầy của ông là ai, ông trả lời, cây xoài. Ông không cần tiếp thu nhiều giáo lý như chúng ta ở đây. Một cây xoài là đủ để thức tỉnh ông đến sự giảng dạy dẫn